Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức thứ hai cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Cải cách thủ tục hành chính trong cấp điện. Tăng cường kiểm soát vi phạm tập thể trong các doanh nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp thứ hai bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 106 cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quản lý. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh dự khai giảng lớp bồi dưỡng. Trong thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức 2 sẽ được các giáo sư, tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cập nhật những kiến thức mới qua 8 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, mục tiêu của tỉnh ủy là cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là rèn luyện bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị rút kinh nghiệm hạn chế từ lớp thứ nhất, ban tổ chức lớp học cần triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng thật sự hiệu quả nhằm chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các học viên. Đồng thời yêu cầu các học viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học, tạo nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác.
Mới đây, Điện lực Việt Yên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đưa một số thủ tục hành chính về cung ứng điện ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của địa phương này. Như vậy, sau một thời gian triển khai, đến nay tất cả các huyện đều tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục về điện tại bộ phận một cửa. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các địa phương, ngành điện đều bố trí lực lượng thường trực để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết. Các thủ tục được giải quyết tại bộ phận một cửa bao gồm thủ tục về cấp điện cho các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng trạm biến áp có tổng dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kV và đấu nối vào lưới điện trung áp của các địa phương, cấp điện cho các tổ chức cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp. Trước đây, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính này được thực hiện tại điện lực các huyện, thành phố. Việc đưa thủ tục về cấp điện ra trung tâm hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa của các địa phương đã đem lại nhiều thuận lợi cho người dân.
Với nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến công của tỉnh, Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản Thực phẩm Hoài Khương, huyện Lục Ngạn đã đầu tư máy tráng sấy mì gạo liên hoàn. Việc đầu tư thiết bị này đã khắc phục được bất cập trong sản xuất trước đây, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Máy tráng sấy mì gạo liên hoàn do Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản Thực phẩm Hoài Khương đầu tư gần 600 triệu đồng, trong đó quỹ khuyến công của tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng. Máy tráng có công suất sản xuất một tạ gạo một giờ. Điểm nổi bật của thiết bị này là giảm được nhiều công đoạn, giảm được nhân công tham gia sản xuất bởi nguyên liệu gạo sau khi được xay đưa vào máy sẽ cho ra sản phẩm mì mà không cần phải đem phơi. Hợp tác xã này cho biết hiện nay đơn vị đang vận hành khoảng 10 tiếng, sản xuất khoảng 1 tấn mì mỗi ngày. Trước đây để sản xuất được sản lượng mì này sẽ cần khoảng 5 chiếc máy sấy và hơn 20 lao động. Điều đáng nói, việc sản xuất bằng máy tráng sấy liên hoàn sẽ giúp hợp tác xã chủ động trong việc cung cấp hàng, mở rộng thị trường mà không bị phụ thuộc vào thời tiết. Bởi lẽ các làng nghề sản xuất mì không thể duy trì hoạt động trong những ngày mưa, thời tiết không có nắng. Hiện nay, Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Nông sản Thực phẩm Hoài Khương đang tiêu thụ khoảng 35-40 tấn sản phẩm mỗi tháng.
Tại các địa phương trong tỉnh hiện nay, nhiều thanh niên có nhu cầu tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, lập thân lập nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn cho thanh niên vay đầu tư phát triển kinh tế còn rất hạn chế. Thực tế cho thấy khi được vay nguồn vốn này, các mô hình của thanh niên đều phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho lao động. Mô hình nuôi thỏ từ vốn khởi nghiệp của đoàn viên Thân Thị Ái Vân ở thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên là một trong số như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nguồn vốn vay 100 triệu đồng từ chương trình khởi nghiệp do tỉnh đoàn thanh niên thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân được gia đình đoàn viên Thân Thị Ái Vân tập trung đầu tư chăn nuôi thỏ. Đây là mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Thân Thị Ái Vân, thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên nói.
Con thỏ thì lợi nhuận của nó rất là cao. Mỗi một đàn đấy thì mình cho mình thu về là 700 nghìn. lãi là 700.000. Thì cái với mình nuôi số lượng nhiều thì số lãi của mình sẽ lại càng cao hơn.
Ổn định đầu ra cho thu nhập cao hơn nhiều so với một số loại vật nuôi khác. Tuy nhiên, cái khó để chị Vân mở rộng mô hình nuôi là nguồn vốn còn hạn hẹp. Nuôi thỏ từ 7 năm nay, việc có vốn đầu tư giúp chị có thêm điều kiện để mở rộng chuồng trại, nâng cao thu nhập. Chị Vân cho biết thêm.
Tôi đang mở rộng quy mô chuồng trại và chuồng trại khép kín, chứ không làm chuồng trại hở như trước nữa, thì để cho hiệu quả kinh tế nó cao hơn.
Những lao động trong độ tuổi đoàn như chị Vân hiện nay lựa chọn gắn bó với đồng đất của quê hương để lập thân, lập nghiệp không nhiều. Vì vậy, việc được hỗ trợ nguồn vốn vay có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động. Anh Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Minh Đức, huyện Việt Yên cho biết.
Qua kênh Đoàn Thanh niên ấp bên quản lý vốn của ngân hàng chính sách thì đang 4 tổ, tổng dư nợ là 5 tỷ 2 và trong đó có 142 hộ thành viên trong hộ. Nguồn vốn của ngân hàng chính sách là phát huy được rất hiệu quả cho các bà con nhân dân cũng như đoàn viên thanh niên. Đã giúp cho các đoàn viên thanh niên được công ăn việc làm, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như là xóa đói giảm nghèo trong xã.
Hiện nay, ngoài các nguồn vốn vay từ các ngân hàng thì tổ chức đoàn cũng đang có một số nguồn vốn hỗ trợ thanh niên lập nghiệp như Quỹ Quốc gia về việc làm, nguồn vốn vay do Ngân hàng Chính sách và Xã hội ủy thác. Tuy nhiên, nguồn vốn vẫn còn hạn hẹp và cần tháo gỡ một số rào cản. Trong đó, các cấp bộ đoàn, ngân hàng và các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa về các thủ tục vay vốn, qua đó tạo thuận lợi cho thanh niên vững bước lập thân, lập nghiệp trên quê hương.
Một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, nắm bắt quy định liên quan đến chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn vừa được Hội Nông dân thành phố Bắc Giang phối hợp tổ chức, hội thi Hội Nông dân đồng hành với Ngân hàng Nông nghiệp. Năm nay, hội thi Hội Nông dân Bắc Giang đồng hành với Ngân hàng Nông nghiệp được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Hội thi của thành phố Bắc Giang thu hút 6 đơn vị tham gia với hàng chục thành viên. Tại đây, mỗi đội thi đều trải qua 4 phần thi là chào hỏi trách nhiệm, kiến thức và thi tiểu phẩm. Nội dung thi chủ yếu xoay quanh các quy định về chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn, công tác hội, phong trào nông dân, cách thức đẩy mạnh sự phối hợp giữa hội nông dân với hệ thống ngân hàng, kinh nghiệm trong việc sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Với việc lồng ghép hình thức sân khấu hóa trong một số phần thi, các hội viên nông dân đã cho thấy sự sáng tạo trong việc thể hiện các nội dung thi, lựa chọn chủ đề phù hợp với thực tiễn ở nông thôn hiện nay. Thông qua hội thi, Hội Nông dân thành phố Bắc Giang đã tạo được sân chơi bổ ích, giúp các hội viên nâng cao kiến thức, tăng cường giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.
Chiều ngày 16 tháng 9, Thư viện tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn Cơ sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Buổi nói chuyện có sự tham gia của hơn 150 công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố. Nội dung nói chuyện chuyên đề xoay quanh di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về hoàn cảnh ra đời, giá trị lịch sử, nội dung, thành tựu vượt thời gian và những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện di chúc của người. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo khẳng định, bản di chúc 1.000 từ mà Bác để lại đã trở thành bảo vật quốc gia. Di chúc là kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta giữ gìn học tập. Bên cạnh đó, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ những câu chuyện đời thường cảm động về cuộc sống, cách cư xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa giản dị vừa gần gũi. Từ tư tưởng đạo đức của Bác, mỗi người, đặc biệt là thanh niên, sinh viên cần học tập làm theo. Qua đó nỗ lực phấn đấu học tập không ngừng, xây dựng đất nước ngày càng phát triển theo tâm nguyện của Bác.
Trong năm học 2019-2020, thành phố Bắc Giang thực hiện 4 mô hình điểm về an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú cho các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn. Các trường được thực hiện thí điểm gồm 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học. Tại bếp ăn bán trú của các nhà trường sẽ được đầu tư thêm biển hiệu, sổ kiểm thực 3 bước, bộ lưu mẫu thức ăn, một số các test nhanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, thùng đựng rác thải và hỗ trợ tập huấn chuyên môn kiến thức về an toàn thực phẩm. Qua đó sẽ cung cấp thêm cơ sở vật chất và những kiến thức về an toàn thực phẩm cho đội ngũ quản lý cũng như nhân viên nhà bếp trong các trường, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú cho học sinh. Mô hình thí điểm này được triển khai bắt đầu từ năm học này, dự kiến đến tháng 11 năm 2019 sẽ tổ chức đánh giá kết quả, sau đó sẽ tổ chức triển khai nhân rộng đến tất cả các trường học trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi doanh nghiệp, việc đảm bảo an toàn thực phẩm và đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn ca của công nhân có vai trò quan trọng nhằm cải thiện sức khỏe, tái sản xuất sức lao động và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho công nhân và giữ chân người lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhà máy giấy Sương Giang thuộc khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, phục vụ khoảng 400 suất ăn mỗi ngày chia làm 3 ca. Trong đó bữa trưa là chủ yếu với khoảng 230 đến 250 suất ăn. Để đảm bảo an toàn vệ sinh trong các bữa ăn cho công nhân, nhà máy kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguồn thực phẩm cung ứng cho mỗi bữa ăn. Việc tổ chức nấu ăn được thực hiện ngay tại bếp ăn của nhà máy theo quy trình một chiều. Thực đơn từng bữa ăn được lên theo tuần, các món ăn được thay đổi theo ngày, đảm bảo đầy đủ và cân đối về dinh dưỡng. Tại bếp ăn của công ty đã có tủ bảo quản lưu mẫu thức ăn của mỗi ca trong 24 giờ theo đúng quy định. Hiện toàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu cụm công nghiệp, thu hút hàng chục nghìn lao động làm việc thường xuyên. Nhiều năm qua, việc tổ chức các bữa ăn ca tại chỗ cho công nhân được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Hàng năm, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đều tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành và độc lập để kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp. Ngoài sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp cũng cần xác định sức khỏe công nhân là sức khỏe doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm cho công nhân. Có như vậy mới cải thiện được sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Sau những ngày thi đấu sôi nổi hấp dẫn, vòng loại giải vô địch bóng đá nam Cúp truyền hình tỉnh Bắc Giang đã khép lại, qua đó đã xác định những đội bóng có mặt ở vòng bán kết. Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, đội bóng thành phố Bắc Giang đã giành thắng lợi 3-2 trước các cầu thủ Lục Ngạn. Không lâu sau đó, đương kim vô địch Lạng Giang giành thắng lợi 2-1 trước đối thủ Lục Nam. Với kết quả này, đội bóng huyện Lạng Giang giành vị trí nhất bảng A với 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Cùng được 7 điểm nhưng do kém hơn về hiệu số bàn thắng, các cầu thủ thành phố Bắc Giang đứng ở vị trí thứ 2. Ở bảng B, đội bóng huyện Hiệp Hòa đã có chiến thắng đậm 5-0 trước các cầu thủ Yên Dũng ở lượt trận cuối cùng. Sau đó, hai đội bóng Tân Yên và Việt Yên đã hòa nhau trong một trận đấu không có bàn thắng. Với kết quả trên, đội bóng Hiệp Hòa giành vị trí nhất bảng với 7 điểm. Đội bóng huyện Tân Yên đứng thứ 2 với 5 điểm sau một trận thắng và 2 trận hòa. Hai trận bán kết giữa Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ các ngày 28-29 tháng 9.
Trong thời gian gần đây, tại nhiều tuyến đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đã bị xuống cấp bởi xe chở bồn và phương tiện quá tải. Sự việc này đã ảnh hưởng lớn tới người và phương tiện khi tham gia giao thông. Cụ thể, tại nơi tiếp giáp với cầu Như Nguyệt thuộc địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nhiều đoạn đã bị xuống cấp. Nguyên nhân xuống cấp là do nhiều phương tiện trọng tải lớn và xe chở bê tông thường xuyên di chuyển qua khu vực này, khiến mặt đường bị bong chóc, nhiều đoạn xuất hiện ổ voi, ổ gà. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, sự xuất hiện ồ ạt những phương tiện vận tải lớn như thế này khiến việc lưu thông của người dân trên đường cao tốc bị ảnh hưởng. Nếu không được lực lượng chức năng xử lý kịp thời trong thời gian tới, tuyến đường này sẽ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông, các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời có nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin thân ái chào tạm biệt.